Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Kim Vượng từ văn phòng Empire Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn với các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản thì chúng ta phải nghĩ đến những việc liên quan đến tài sản như là probate, đặt đơn lên trên tòa, yêu cầu tòa giải quyết cái tài sản của người đã mất, như là guardianship of the estate, yêu cầu tòa giải quyết cái tài sản này thuộc về cái người đứng thừa hưởng gia tài, như là chuyển nhượng tài sản, cái chữ chuyển nhượng nó rất là quan trọng. Nó có nghĩa gì đối với chánh án, đối với tòa khi họ đọc cái chữ này, transfer, chuyển nhượng. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề tài sản trong một cái hồ sơ ly dị, tất cả những cái việc này nó cho chúng ta một cái khái niệm là cái tài sản mình đang giữ, mình đang có là một cái tài sản lớn nhất trong cuộc đời của mình, đó là căn nhà. Nếu chúng ta là một người độc thân thì chúng ta đứng chủ căn nhà, chỉ có vậy thôi. Nếu chúng ta là một người có gia đình thì chúng ta đứng cái chủ quyền, cái title, cái grant deed của cái căn nhà này như thế nào. Chúng ta có vài cái lựa chọn ở California này. Nếu hai người mình là vợ chồng với nhau, mình có thể đứng là joint tenancy with right of survivorship, tức là mình đứng chung với nhau trong vấn đề chủ quyền, trong vấn đề sở hữu, trong vấn đề phần trăm, tất cả những ngày chúng ta đều đứng chung với nhau, không có chia được. Không phải là ở 50 hay 50, không, nói như vậy cũng không đúng. Nhưng mà khi chúng ta nói joint tenant with right of survivorship, tức là chúng ta nói bây giờ tôi với lại chồng tôi đứng chung, nhưng mà một trong hai đứa chúng tôi mất đi thì cái quyền được hưởng cái nhà này là cái quyền của cái người còn sống, survivor, ok? Hoặc là hai vợ chồng cũng có thể đứng chung dưới cái dạng là community property, tức là tài sản của chung. Chúng ta cũng có thể nói là community property with right of survivorship nữa, có những người đứng như vậy nữa, thì nó cũng thế, tức là của chung. Nhưng mà nếu mà ông mất đi thì cái nửa này của tôi, hay là tôi mất đi thì cái nửa này của ông ấy. Quý vị đừng quên cái chữ right of survivorship nếu đó là cái việc mà quý vị làm. Hoặc là tenancy in common. Tenancy in common là hai người đứng chung trong một cái tài sản, mỗi người có cái quyền 50-50. Rồi, nói như vậy thì sau đó tôi mới nói đến cái vấn đề là nếu chúng ta nộp cái đơn vào tòa xin ly dị hay ly thân, chúng ta có những cái đơn căn bản chúng ta phải làm. Hai cái đơn căn bản nhất đó là cái petition, tức là cái đơn để mà chúng ta đệ vào, chúng ta nói mình là ai, cái người kia là ai, lấy nhau ngày nào, xa nhau ngày nào, tài sản có chung như thế nào, tài sản có riêng như thế nào, con cái bao nhiêu đứa, sinh ngày nào. Tất cả những cái đó nằm trên cái đơn đó. Đi chung với cái đơn đó, chúng ta phải có một cái đơn nữa, nó là cái đơn tố tụng, gọi là summon. Trong cái đơn summon tức là được gọi ha. Cái đơn đó nó nói cho cái người bị kiện là hey, anh, ông, bà, chị được gọi vào trong tòa, tại vì cái người này á, thưa anh, ông, bà, chị. Ok, summon. Thì trên cái đơn đó, nhất là cái summon mà trong cái đơn ly dị, thì cái trang thứ hai đó nó có những cái điều luật đã được đặt ra. Tự nhiên như vậy, luật đã được đặt ra như thế, phải không? Mà những cái điều khoản này nó nói mình không thể nào cái người mà đệ đơn và cái người bị đưa ra tòa về vấn đề ly dị, cả hai người không được đưa những người con của mình ra khỏi cái nơi tiểu bang nơi nó đang sống, hoặc là nộp đơn, hoặc là thế, hoặc là làm lại, tái lập lại cái sổ thông hành cho những người con dưới tuổi vị thành niên mà không có cái sự đồng ý của người bên kia, hoặc là không có cái lệnh của tòa. Cái vấn đề thứ hai, không thể nào mượn, hoặc là bãi, hoặc là chuyển nhượng, hoặc là bán, hoặc là thay đổi cái tên của cái người đứng thừa hưởng gia tài của những cái khế ước bảo hiểm nhân thọ hay là những khế ước bảo hiểm khác về vấn đề sức khỏe, về vấn đề xe. Mà những cái khế ước này nó được có, nó đang có cho cái phúc lợi của cái người đứng thừa hưởng và những người con dưới tuổi vị thành niên. Cái điều khoản thứ ba là không có được chuyển nhượng, không có được làm cho cái tài sản này nó bị ràng buộc bởi những cái nợ, hay là không có được giấu giếm tất cả những cái tài sản, bất động sản hay không bất động sản, cho dù cái tài sản đó là tài sản của chung, tài sản của riêng, hay là tài sản coi như của chung vì chúng ta mua tài sản đó ở một tiểu bang khác, mà không có sự đồng ý của cái người phía bên kia hay là lệnh của tòa. Trừ khi trong những cái việc làm thông thường trong những cái thương mại hay cho những cái sự cần thiết trong cuộc sống, và chúng ta không có được tạo ra cái sự sang nhượng tài sản mà không có đi qua tòa tài sản. Và khi chúng ta sang nhượng như vậy, nó ảnh hưởng đến cái việc chia tài sản mà không có sự đồng ý của cái người bên kia hay là có sự đồng ý của tòa. Tại sao tôi nói những cái này? Mà quý vị biết, tất cả những cái điều khoản này nó đều có một cái khái niệm chung, cái đòi hỏi chung. Đó là không có sự đồng ý của bên đối phương hay là không có cái lệnh của tòa. Rồi cái điều khoản này còn nói thêm nữa là mình phải, nếu mà mình muốn làm thì mình phải báo với cái bên kia thế này thế kia thế nọ. Tại sao những cái việc này tôi đưa ra? Là vì chúng ta không cần thiết phải biết rằng là những cái việc này nó như thế nào. Nhưng khi chúng ta bước vào một cái cuộc ly dị ly thân, chúng ta cần phải có luật sư đứng ra giải thích cho mình biết là cái quyền hạn của mình, cái sự yêu cầu của mình hay là cái right của mình nó là như thế nào. Quý vị biết Quốc hội đưa ra những cái điều luật, những cái bộ luật, và những cái điều luật này nó không phải là nó như thế khi chúng ta đọc. Có những cái điều luật nhiều người đọc cũng hiểu vậy. Nhưng mà để phân tích những cái điều luật đó, chúng ta phải làm khá nhiều những cái sự suy nghĩ, những cái sự phân tích, chia sẻ, xem xét coi như thế nào. Không? Khi họ đưa ra những cái điều khoản này, thì cái việc đầu tiên là họ phải nhìn vào với cái chính sách cộng đồng nó như thế nào. Họ đưa ra cái điều khoản này để làm gì? Giống như là quý vị thấy có những cái điều khoản liên quan đến vấn đề thuốc cần sa đó. Tại sao những cái điều khoản này đã được thông qua bởi những người dân đã đi bầu cử, hay là đã được đưa ra là một dự luật để mà quý vị quyết định đó trở thành một cái luật? Tại vì họ nhìn vào những cái việc mà những cái khoản thuốc này nó có thể giúp cho một người khỏe hơn cái tình trạng họ đang đứng, và nó giúp cho cái sức khỏe của người đó không có bị thiệt hại nhiều hơn. Tôi không biết về vấn đề này, nhưng những người họ uống cái thuốc này hay là họ dùng những cái thuốc này, họ nói nó làm cho tôi phấn khởi lên, nó làm cho tôi muốn ăn thêm, cho làm cho tôi khỏe mạnh thêm. Nó như thế nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà đây là cái mục đích mà những điều luật đã được đưa ra. để họ cung cấp cho những cái sự consistency, tức là lúc nào nó cũng như thế, nó không thể nào ồ người này thì làm như thế này, người kia thì làm như thế kia, và tất cả mọi người đều làm một việc uniform. Và khi chúng ta đứng làm chủ quyền trong một cái tài sản mà chúng ta nói rằng là cái tài sản này là joint tenancy hay cái tài sản này là community property, thì khi chúng ta đặt đơn vào trong tòa để mà chúng ta muốn đi đến chỗ ly dị, thì ngay trước mắt tất cả những cái tài sản chúng ta có đối với tòa gia đình đó là tài sản của chung, tức là community property. Mỗi một cái hồ sơ đó là một cái bức hình khác nhau. Không thể nào nói ồ, tôi nghe cái này nhiều lắm, ồ, cái hồ sơ của bạn em nó cũng y như vậy mà tại sao lâu thế? Cái hồ sơ của bạn em nó cũng y như vậy mà tại sao mình phải làm như thế này, mình phải làm như thế kia? Đó là một cái sự so sánh không công bằng cho chính mình, thưa quý vị, cho chính mình. Thế thì tại sao có những người cũng đi luật sư mà khi ra tòa luật sư đứng ở trước mặt chánh án bảo vệ cái quyền lợi của thân chủ của họ, còn có những người khác thì lại đứng ra tòa đứng một mình không có luật sư đại diện? Mình phải xem từng hồ sơ một, ok? Và vì vậy quốc hội họ phải tìm ra một cái điều khoản luật như thế nào để bảo vệ cái quyền hạn của những người sống trong cộng đồng. Và tất cả những cái điều luật đó khi nó áp dụng vào một cái vấn đề, nó áp dụng vào một cái vấn đề y như nhau, trừ khi cái điều luật đó đến một lúc nào đó nó thay đổi thì chúng ta lại có những cái điều luật mới. Với cái mục đích để mà chia tài sản khi chúng ta nộp đơn vào tòa để xin ly dị hay ly thân, thì những cái tài sản mà mua được trong thời gian hai người là vợ chồng là tài sản của chung, gồm có cả những cái tài sản hai người đứng riêng, có cái tài sản hai người đứng chung, có cái tài sản hai người đứng là cộng đồng, đều được coi như là tài sản của cộng đồng. Và những người nói, ồ nhưng mà tôi mua cái tài sản này nó chỉ có tên tôi thôi. Nhưng mà mua lúc nào? Mua trong thời gian là vợ chồng, chỉ có tên mình. Tại sao chỉ có tên mình? Thế thì cái tiền mà mình trả vô căn nhà đó là từ đâu ra? Ồ, từ của tôi với của ông đi làm chung với nhau. Vậy thì chúng ta có thể nói cái tài sản đó là của mình riêng hay không? Đây là những cái vấn đề mà chúng ta phải nghĩ đến. Vì thế, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ biết được cái tình trạng của mình, để họ bảo vệ cái quyền lợi của mình. Nếu thật sự đó là tài sản của riêng thì nó vẫn là của riêng. Nếu quý vị lấy nhau ngày 1 tây tháng 1 mà ngày 3 tây tháng 1 quý vị đi mua một căn nhà chung với nhau, mà căn nhà đó 1 triệu đô la, quý vị đặt xuống 300 ngàn đô la, thế thì cái 300 ngàn đồng đó từ đâu ra? Từ một người phối ngẫu hay là từ cả hai người? Trong khi cái cuộc hôn nhân đó chỉ mới vài ngày hay mới vài tháng, cũng có thể là của chung, cũng có thể là của hai người bỏ tiền vào. Nhưng mà tất cả những cái việc đó, thưa quý vị, chúng ta phải chứng minh. Tất cả đều là trong cái sự chứng minh trên giấy tờ. Nói không khó mà có thể giải quyết lắm. Nhá, chánh án khi mà hai người, người nói thế này, người nói thế kia, chánh án không có một cái phương cách nào khác ngoại trừ nhìn vào cái sự thành thật của một người. Mà nếu chúng ta nói trên cái phương diện không phải là pháp luật đi, thì chúng ta sẽ nói rằng là tôi sự thật không sợ, cây ngay đứng thẳng không có sợ nó nghiêng. Cái đó là những cái việc mà nhiều người vẫn thường hay nói. Tôi thì tôi vẫn nói rằng là dưới ánh mặt trời những sự thật nó đều được xuất hiện. Chúng ta nếu có muốn thay đổi những cái sự thật đó như thế nào đi chăng nữa, cái sự thật nó vẫn là cái vấn đề mà chúng ta phải xem lại. Ok? Bây giờ nếu hai người đứng chung trong một cái căn nhà, hay, nhưng mà một người thì nói rằng là ô cái này là của tôi riêng, ông mới nói rằng là cái này của tôi riêng, vậy thì quý vị có cái giấy nói bằng lòng như vậy không? chúng ta phải có một cái văn bản để mà nói rằng là tài sản này là tài sản của riêng tôi, tại vì ông ấy chấp nhận như vậy. Không có ai nói là chuyện đó không có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta phải xem rằng là cái tài sản đó như thế nào để chúng ta có thể quyết định hay là tranh cãi đó là tài sản của chung hay tài sản của riêng. Hai ông bà này lấy nhau mãi từ năm 50 đến giờ, đến mười mấy năm, 20 năm sau hai ông bà ly dị. Nhưng mà hai ông bà mua một căn nhà và cái chủ quyền nó đứng là joint tenant. À, thì bà ấy nộp đơn ly dị. Thì họ bằng lòng làm cái hồ sơ này trong hai bước. Khi tôi nói hai bước, tức là quý vị biết trong những cái hồ sơ ly dị, quý vị có thể xin cái dạng ly dị trước rồi chia tài sản sau. Ok. Và một khi cái hồ sơ đã ly dị, tức là quý vị đã xé cái tờ hôn thú. Nhưng mà khi xé cái tờ hôn thú như chúng ta vẫn còn có những cái sự chia tài sản nó vẫn còn xảy ra, tức là cái hồ sơ đó nó không có hoàn toàn 100% cắt đứt cái vấn đề ly dị. Ok. Trước khi những cái tài sản được chia thì bà này bà mất. Vậy thì cái câu hỏi là cái tài sản này đứng joint tenancy có phải là một nửa của bà và một nửa của ông hay không? Hay là bây giờ vì bà ấy mất đi rồi mà cái chủ quyền là joint tenancy thì ông ấy được quyền làm chủ hoàn toàn cái căn nhà này? Đây là những cái trường hợp mà chúng ta phải đối diện với. Và khi đi vào những cái lý do, những cái vấn đề như vậy, chúng ta phải làm rất là nhiều, làm tích cực về những cái dữ kiện, những cái bằng chứng trong những cái hồ sơ như thế này để quyết định rằng là thế thì cái tài sản này là của cái người đã mất, nửa cái tài sản này của người đã mất, hay là hoàn toàn cái tài sản này của người còn sống. Rồi chúng ta phải qua những cái quý vị, qua những cái tòa tài sản để giải quyết cái người đứng kế vị mình là cái người đứng thừa hưởng cái gia tài, hoặc là cái người được đứng ra đại diện để làm cái việc này, lại phải đi qua biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu vấn đề để làm cái việc này. Hoặc là chúng ta có những cái hồ sơ như là hai ông bà này cũng đã lấy nhau một thời gian, mua bao nhiêu tài sản, đứng là joint tenant, ok? Nhưng mà rồi một trong hai người đi đến chỗ nộp đơn xin ly dị. Và khi nộp đơn xin ly dị thì chúng ta đã nói từ đầu giờ là nó có một cái tờ giấy các tòa kêu gọi mình đi ra tòa, nó gọi là cái summon. Và trong cái tờ giấy đó, nó có những cái điều luật đã ngăn chặn hai người không được làm gì hết, không được thay đổi chủ quyền, không được này kia nếu không có sự đồng ý của người bên kia hoặc là lệnh của tòa. Thì cái câu hỏi rằng là khi ông này, khi cái hồ sơ này đang ở trên tòa để được ly dị, ông này ông mới đổi cái chủ quyền. Và trước khi ông đổi chủ quyền thì ông cũng đã ký giấy tờ với bà nói là ông sẽ không có làm một cái gì hết. Vậy thì khi ông ấy đổi cái chủ quyền đó, bà ấy không có biết hay là bà biết. Nhưng mà lúc ông ấy mất đi trước khi cái hồ sơ này được kết thúc, hồ sơ ly dị kết thúc, thì con của ông là cái người đứng thừa hưởng cái nửa phần gia tài này, để đơn vào trong tòa gia đình, xin nghĩa tòa tài sản, yêu cầu tòa tài sản cho anh ta được lấy cái nửa căn nhà này, thì bà ấy phản đối. Đến giờ phút này quý vị phải đối diện với hai tòa, tòa gia đình và tòa tài sản. Đây là những cái việc mà chúng tôi cần mang đến cho quý vị, để cho quý vị thấy, để cho quý vị biết là những cái việc phức tạp như thế này nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và khi để message, xin quý vị để tên và số điện thoại, rõ ràng chúng tôi sẽ gọi lại. Và nếu quý vị cần tham khảo, làm ơn giúp chúng tôi bằng cách làm hẹn. Vì nhiều khi chúng tôi đi ra tòa, cả bao nhiêu luật sư đều đi ra tòa, thì chúng tôi cũng khó có thể gặp cho quý vị, mất thời gian của quý vị nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc xung quanh pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm nay. Xin kính chúc quý vị hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai, cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn lại một vài phút của chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là sửa soạn đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình yên.
Lòng người như là úa trong cơn mê chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần chào thân. Đêm sâu mà xuôi theo dòng đời, mà đời dài như tiếng kinh cầu, còn sâu mang đến cho nhau.
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.